Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung sau. Cán bộ đảng viên quan tâm nghiên cứu nội dung các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 13.
Thái Nguyên sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới hơn 95%.
Bài viết chủ trương cần đi liền với thực tiễn.
Cũng trong chương trình có bài viết Thái Nguyên tăng cường quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hai nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là nội dung được quán triệt đến toàn bộ cán bộ đảng viên trong ngày đầu tiên của Hội nghị Toàn quốc học tập triển khai nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Cùng với trên 1 triệu cán bộ đảng viên trong cả nước, trên 29.000 đảng viên tại các điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên cũng đã dành thời gian, sự quan tâm, tâm huyết và trách nhiệm trước những nội dung được thông tin. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn những hạn chế bất cập, có mặt chưa đảm bảo yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng trên tinh thần của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp được cán bộ đảng viên đồng tình đánh giá cao. Tiến sĩ Lưu Bình Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có ý kiến.
Các nghị quyết trước cũng đã nói đến kiểm soát quyền lực. Nhưng mà kiểm soát lần này thì Trung ương nhấn mạnh đến khâu là kiểm soát có hiệu quả. Đấy, chứ không kiểm soát chung chung nữa. Vậy thì phải bàn bằng cái cách là thế nào để hiệu quả. Đấy, giống như Tổng Bí Thư nói rằng trong quá trình thực hiện công tác thì anh không thể có chuyện quyền anh quyền tôi, cua cậy càng cá cậy vây, mà cái này ấy, đấy là quyền lực của nhân dân, do nhân dân, và chúng ta ấy, được là những công bộc, những người lãnh đạo ấy, thì thực hiện quyền lực nhân dân giao thôi. Đây là một cái điểm rất là trọng tâm mà lần này ấy, đi sâu hơn.
Luật sư Phan Hiến, trưởng văn phòng luật sư Quyết Thắng thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên có ý kiến.
Đây là một vấn đề mà sống còn của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, mà đặc biệt là những cái một số những các cái giải pháp kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới để phát triển đất nước, đưa đất nước ta ngày càng vững mạnh, tiến lên con đường xây dựng đất nước ta như Bác Hồ nói là càng ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Đấy là một cái điều mà rất là ý Đảng lòng dân, rất là được hòa quyện. Có thể nói là đây là một cái điểm mới, một số những các cái tư tưởng, quan điểm mới của Đảng thể hiện ở cái bản chất cũng như là về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới có những cái đặc trưng tương đối mới so với cái lý luận ban đầu về chủ nghĩa xã hội cũng như về nhà nước pháp quyền, thì Đảng ta đã phát triển và theo đúng con đường cách mạng Việt Nam mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Đánh giá việc đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cầm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện hiệu quả của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế. Nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Việc ban hành nghị quyết 28 vào thời điểm này là rất cần thiết và kịp thời, đáp ứng tình hình hiện nay, nhất là tiếp tục khẳng định những quan điểm của Đảng về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Trường Kháng, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên nói.
vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở đây đấy, bản chất của nó là vấn đề công tác cán bộ. Đồng chí Tổng Bí thư đã từng nói là gì? Nếu anh không làm được, anh đứng dẹp sang một bên để cho người khác người ta làm, chứ đừng có đứng đấy ngáng trở, cản trở cái con đường đi. Thế và do vậy ở đây nó hé lộ ra một cái quan điểm, tức là để đổi mới cán bộ ấy, thì trước khi đặt vấn đề để phải đến cái chuyện là kỷ luật, trước khi đến cái vấn đề là cách chức, trước khi đến cái độ buộc không cho làm cái nhiệm vụ nào đó, thì trước hết bản thân người cán bộ ấy phải có một cái văn hóa, đó là cái văn hóa từ chức. Khi anh nhận chức, anh hứa hẹn, đấy là một cái văn hóa. Nhưng mà đến khi anh không đảm nhận được, hoặc anh cảm thấy anh bắt đầu có cái dấu hiệu của cái thoái hóa biến chất, anh chủ động, anh xin từ chức đi. Và tôi cho đây là cái điểm rất mới.
Ông Phan Bá Đào, Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Công tác cán bộ của Đảng ta chỉ đạo trong thời gian gần đây và đặc biệt qua Hội nghị Trung ương 6 vừa rồi, thì chúng tôi thấy rằng đây là những quyết sách hết sức là kịp thời để đảm bảo cho cái công việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và vận hành của nhà nước được thông suốt.
Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6, hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất cơ bản, quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu, nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới và những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Với những kết quả của Hội nghị Trung ương 6 mang lại, đã, đang và sẽ tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Ngày 5 tháng 12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thế giới khu vực, đặc biệt là tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam, mô hình tổ chức liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác phòng không nhân dân huyện Định Hóa năm 2022 cho thấy địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, trong đó đã làm tốt công tác tuyển quân, bảo đảm chất lượng đạt 100% kế hoạch giao. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội, kết hợp nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Đối với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện đã chỉ đạo và triển khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 3.000 học sinh trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ngành, hệ thống chính trị về công tác giáo dục quốc phòng an ninh.
Chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực kinh tế, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 700 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Những năm qua, Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là ở các địa phương miền núi như huyện Định Hóa, Võ Nhai. Các hợp tác xã đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm ô cốp nói riêng. Từ đó, nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế, với mục tiêu là tăng giá trị. Sau hơn 3 năm thực hiện ô cốp, đến nay Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia, trong đó số sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới hơn 95%.
Trong năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công ước đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2021. Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 6,5%. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng đã đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho khu vực sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Trước đó, các ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công đã chú trọng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng, cụ thể như đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, triển khai biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Vụ mùa năm nay, năng suất lúa nếp thầu dầu trên địa bàn huyện Phú Bình đạt 48 tạ trên hecta, cao nhất từ trước tới nay, tăng khoảng 3 tạ trên hecta so với những năm trước đó. Vụ mùa năm 2022, toàn huyện Phú Bình gieo cấy 200 hecta lúa nếp thầu dầu, tập trung ở các xã Úc Kỳ, Xuân Phương và Nga Mi. Để lúa đạt năng suất cao ngay từ đầu vụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật, quy trình chăm sóc, nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, tập trung xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu sản xuất nhằm giảm công lao động. Cùng với việc áp dụng phương pháp canh tác mới tiên tiến vào sản xuất để giảm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp mã số vùng trồng lúa nếp thầu dầu cho huyện Phú Bình với diện tích 15 ha. Thưa quý thính giả, nếu như hàng năm thời điểm này là đúng dịp người trồng bưởi tăng cường chăm sóc cây, vệ sinh vườn bãi để kịp vụ thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khó khăn cộng với giá xuất bán hạ xuống thấp nên người trồng bưởi ở xã Thiên Hội, huyện Đại Từ đang ít quan tâm hơn đến vườn bưởi trong vụ thu hoạch. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Với hơn 300 gốc bưởi đang vào vụ thu hoạch, nhưng gia đình chị Lâm Thị Hiền, xóm Tiên Trường 2, xã Thiên Hội, huyện Đại Từ cũng ít quan tâm chăm sóc hơn mọi năm. Năm nay vườn bưởi nhà chị Hiền quả nhỏ hơn những năm trước, màu quả bưởi cũng xanh và rám chứ không đẹp vì thời tiết mấy tháng qua nóng ẩm. Nhưng trời thì ít có nắng hơn mọi năm, chị Hiền nói.
Chắc là do là cái số lượng là nó nhiều quá, mình không đảm bảo, với lại cái quả của nó, do nó nhiều quá quả nó nhỏ. Còn về chất lượng thì chắc là vẫn như mọi năm thôi.
Những năm trước ở thời điểm này, người dân thương lái ở các nơi đã tìm đến đặt mua hết số lượng bưởi trong vườn, thì năm nay giá bán chỉ từ 15.000 đồng trên một quả đối với quả đẹp, còn với quả xấu thì chỉ có giá xấp xỉ dao động 10.000 đồng một quả. Nhiều hộ trồng bưởi ở Tiên Hội thấy giá cả đã bắt đầu giảm từ năm ngoái, nên năm nay đã tiến hành xen canh những cây khác, đồng thời tiến hành chọn ghép những dòng chất lượng cao, đặc hữu để tránh chạy theo số đông, cạnh tranh với dòng bưởi đại trà. Anh Nguyễn Văn Hà, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ chia sẻ về cắt ghép cây.
Vườn nhà mình thì mình cũng chuyển đổi từ cái bưởi diễn sang cái bưởi phúc trạch với bưởi cắt quế. Thì hiện tại ở vườn này số lượng cây thì khoảng 500 cây. Thế nhưng mà mới ghép mới đâu mà là chưa có sang năm tới này, 2023 này thì mới có thu nhập.
Tiên Hội là vùng bưởi lớn với diện tích vào khoảng hơn 60 ha. Vùng bưởi này ngon có tiếng và đã xây dựng được thương hiệu. Tuy nhiên, để mang lại giá trị cao, bền vững, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương cũng đang định hướng để Tiên Hội tiếp tục đẩy mạnh nâng cao giá trị thương hiệu, đưa công nghệ số vào sản xuất, đặc biệt là hoạt động thương mại với quả bưởi. Ông Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Hội, huyện Đại Từ mong muốn.
Muốn bà con là cái thứ nhất là quan tâm đến chất lượng sản phẩm của quả bưởi mà đưa lên bán, quảng bá được trên cái sàn điện tử theo chuyển đổi số, để mà khi mà mình có cái sản phẩm này thì mình giới thiệu lên cái thì các khách hàng ở nhiều nơi người ta có thể biết đến, để người ta có thể là chúng ta đăng ký người ta mua trên sàn trong điện tử, người dân cũng không phải lo cái việc cái đầu đi tìm cái đầu ra cho sản phẩm.
Không thể phủ nhận giá trị kinh tế cây bưởi mang lại, song để tránh rơi vào tình trạng được mùa mất giá, các địa phương cần quy hoạch lại vùng sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng, hướng đến sản xuất hữu cơ. Bên cạnh đó, cần xây dựng thương hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý, cấp mã số vùng trồng, thực hiện dán tem nhãn, nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về những bất cập và tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên trong việc chi trả trợ cấp thâm niên nhà giáo. Tuy nhiên, không chỉ cán bộ giáo viên chưa được chi trả đầy đủ, kịp thời phụ cấp mà nhiều nhân viên trong ngành giáo dục cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Khi mà đồng lương rất thấp so với mặt bằng chung của ngành thì những chế độ phụ cấp chưa được hưởng khiến họ thêm lo lắng. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Chị Mai Thị Ngoan được tuyển dụng vào biên chế làm nhân viên thư viện của trường học từ tháng 8 năm 2009. Đến tháng 10 năm 2018, chị mới được hưởng phụ cấp độc hại theo thông tư số 26 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đối với cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa thông tin. Như vậy, chị Ngoan còn hơn 9 năm chưa được chi trả phụ cấp độc hại theo quy định. Chị Mai Thị Ngoan, nhân viên thư viện trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên nói.
Với cái thu nhập như thế thì để đảm bảo được cái cuộc sống mà có gia đình rồi ấy, thì cũng rất là khó khăn, nhất là trong cái thời buổi mà kinh tế thị trường rồi là bão giá như này thì bọn em thực sự là khó khăn nhiều, rất nhiều ạ.
Cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Chúng tôi cũng rất muốn là các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khẩn trương tạo điều kiện để làm sao mà cho các đồng chí có thể nhận được cái phụ cấp phù hợp với công việc của mình.
Cũng với những băn khoăn này, nhiều nhân viên thư viện trường học của thành phố Sông Công đã đề xuất được giải quyết chế độ theo quy định. Trên cơ sở các nội dung theo quy định của thông tư số 26 và các quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, thành phố đã ban hành quyết định điều chỉnh thời điểm hưởng và chi trả phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện. Anh Hà Minh Ngoan, nhân viên thư viện trường tiểu học Lương Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ.
Chúng tôi cũng có đề xuất lên ủy ban thành phố, phòng giáo dục và sau đó được thành phố cũng đã chi trả đầy đủ các phụ cấp từ 1/1/2010 đến hết tháng 12 của 2019. Đấy là phụ cấp độc hại được bổ sung.
Cô giáo Lê Thị Hồng Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Mỏ Tre, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho rằng.
Về phía nhà trường chúng tôi thì hỗ trợ về cái thủ tục, các cái hồ sơ một cách kịp thời và nhanh nhất để cho các cô được hưởng. Đến thời điểm này thì rất là vui mừng phấn khởi, cán bộ giáo viên và nhân viên của nhà trường đã được hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, đặc biệt là đối với nhân viên y tế và nhân viên thư viện.
Ngoài phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện và phụ cấp thâm niên nhà giáo, thì phụ cấp ưu đãi nghề đối với các nhân viên y tế trường học cũng đã được thành phố Sông Công chi trả hoàn thành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cô giáo Hoàng Thị Nga, phó hiệu trưởng trường tiểu học Lương Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ.
Cái khoản đấy nó không phải là quá lớn nhưng rất là có lợi cho tôi về chế độ bảo hiểm và về sau này có chế độ nghỉ hưu nữa. Vâng, nên là tôi thấy cảm thấy rất là vui vẻ. Cái chế độ của mình đã được hưởng thỏa đáng theo quy định của nhà nước.
Ông Trịnh Văn Dũng, phó trưởng phòng phụ trách phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công cho biết.
Khi chúng tôi thống kê rà soát xong thì đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn báo cáo thành phố thực hiện cái việc điều chỉnh chi trả. Thì đến thời điểm này thì cơ bản các cái chế độ đối với cán bộ giáo viên trong toàn ngành thì đã được thực hiện theo đúng quy định và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để nếu còn trường hợp vướng mắc thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu thành phố để xử lý chi trả cho kịp thời.
Theo thông tư số 26, cán bộ thư viện trường học không phải là giáo viên nhưng được đào tạo nghiệp vụ thư viện thì được hưởng lương và chế độ phụ cấp với hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở và được tính hưởng kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2004. Chủ trương và chính sách đã có, việc cụ thể hóa trong thực tiễn đã có tại một số địa phương. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục rà soát, phối hợp với các ngành chức năng để kịp thời thực hiện chi trả các chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành theo quy định.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Sáng 5 tháng 12, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức tuyên truyền phòng chống ma túy cho gần 200 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên khối xã phường thuộc thành đoàn Thái Nguyên, sinh viên trường cao đẳng y tế và các chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên của Bộ Công an thông tin trao đổi về triển khai pháp luật phòng chống ma túy, tội phạm ma túy, nhận biết các chất ma túy, triển khai thi hành các quy định của luật phòng chống ma túy và luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, qua đó nhằm cung cấp trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn tỉnh Thái Nguyên trong tuyên truyền phòng chống ma túy, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn dân cư.
Ngày 4 tháng 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa thị trấn Trại Cao. Ngày hội thu hút hơn 800 người ở các xã thị trấn và học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đến tìm hiểu với các hoạt động chủ yếu gồm tư vấn tập thể, cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin tuyển sinh đào tạo, thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, chương trình đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, phỏng vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề trực tiếp và trực tuyến. Đáng chú ý, có 18 doanh nghiệp, trường đại học cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh tham gia ngày hội và có nhu cầu tuyển dụng gần 8.000 vị trí việc làm thuộc các khối ngành như may mặc, điện tử, xuất khẩu lao động, dịch vụ. Ngày hội việc làm huyện Đồng Hỷ năm 2022 được tổ chức nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động của tỉnh cho người lao động trên địa bàn huyện, thúc đẩy thị trường lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đã khen thưởng 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2022.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa phối hợp với Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam và Chi hội Điện quang và Y học hạt nhân Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học về chẩn đoán hình ảnh, ra mắt Chi hội Điện quang và Y học hạt nhân Thái Nguyên. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân tại Việt Nam. Các đại biểu đã trình bày nhiều nội dung về chẩn đoán hình ảnh nhi khoa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chụp cộng hưởng từ, báo cáo ứng dụng y học hạt nhân trên lâm sàng. Hội thảo nhằm giúp các chuyên gia, y bác sĩ, những người làm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh có thêm kiến thức về áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh vào công tác khám chữa bệnh, đồng thời cập nhật thêm các kiến thức cơ bản của y học hạt nhân, ứng dụng y học hạt nhân vào chẩn đoán điều trị bệnh. Trong dịp này, Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam đã trao quyết định thành lập Chi hội Điện quang và Y học hạt nhân Thái Nguyên.
Hiện nay, Thái Nguyên có 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 24 cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương, 178 trạm y tế xã phường thị trấn. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc lá trong nhà và khuôn viên của cơ quan đơn vị. Để đạt được kết quả này, cùng với việc treo biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên của đơn vị, các cơ sở y tế đã tích cực tuyên truyền cho người dân khi đến khám chữa bệnh, hiểu được tác hại của việc hút thuốc lá, quy định xử phạt đối với những trường hợp cố tình hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế. Thưa quý thính giả, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Mặc dù với chính sách này, người dân là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất, tuy nhiên vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ này vẫn luôn là vấn đề được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Nhất là trước thực tế, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên dự ước sẽ chi vượt quỹ bảo hiểm y tế theo dự toán chính phủ giao. Phóng viên Thùy Chi có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 74.000 lượt so với cùng kỳ của năm 2021. Tổng số chi bảo hiểm thanh toán là trên 1.000 tỷ đồng, bằng 88% dự toán chính phủ giao năm 2022. Đặc biệt, theo báo cáo này, ước số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 theo tốc độ của số chi tháng 10 năm 2022 sẽ vượt trên 97 tỷ đồng, tức là vượt 7,65% dự toán chính phủ giao. Đây là thực trạng rất đáng quan tâm khi số chi bảo hiểm y tế vượt quá dự toán của cả năm. Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên nêu nguyên nhân.
Với cái chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú trên địa bàn, nên cái số lượng mà bệnh nhân vào điều trị nội trú trái tuyến tỉnh trong 10 tháng đầu năm là tăng 25,03% và tương ứng với chi phí gia tăng là 45,67 tỷ đồng. Và cái sau cái dịch Covid được kiểm soát, nghĩa từ tháng 5 năm 2022 trở lại đây thì cái số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng gia tăng mạnh.
Nhằm quản lý hiệu quả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, sự phối hợp giữa ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thông qua các giải pháp như xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, trong đó có quy định cụ thể tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú, hạn chế tần suất số lượng chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết. Bà Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên nói:
Chúng tôi đã tăng cường cái việc giám sát, kiểm tra ở tại mỗi cơ sở và giao cho giám đốc của mỗi đơn vị chịu trách nhiệm sử dụng cái nguồn quỹ này hợp lý hiệu quả và đảm bảo là không có cái tình trạng hành vi lạm dụng hay trục lợi bảo hiểm. Tiến tới là sẽ đưa ra cái bộ tiêu chuẩn cho các đối tượng nào được nằm viện nội trú, đặc biệt là đối với những cái trường hợp bệnh mãn tính dài ngày có thể sẽ xem xét để triển khai thành cái nhóm đối tượng bệnh để quản lý điều trị ngoại trú.
Trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, công tác giám định bảo hiểm y tế đóng vai trò hết sức quan trọng. Bằng nhiều giải pháp như tập trung nâng cao chất lượng giám định điện tử, giám định theo chuyên đề, những chỉ định kê đơn không đúng theo hướng dẫn tại các cơ sở y tế sẽ bị từ chối chi trả. Để tiếp tục kiểm soát tốt việc chi bảo hiểm y tế trước thực tế vượt dự toán chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm về kế hoạch thực hiện.
Tăng cường cái thực hiện cái công tác tiền kiểm về giám định hồ sơ bệnh án, kê đơn cấp thuốc bảo hiểm y tế cũng như là sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật rồi trong cái quản lý bệnh nhân điều trị nội trú. Và thứ hai là cái tăng cường cái công tác giám định chuyên đề trên dữ liệu đề nghị thanh toán, và để sử dụng hiệu quả cái dự toán chính phủ giao rất cần có sự phối hợp chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế trong áp dụng các cái giải pháp để kiềm chế sự gia tăng chi phí không cần thiết và cái sự chung tay của cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong cái quản lý và sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Việc người dân tham gia bảo hiểm y tế được xem là một hình thức tiết kiệm, đóng góp khi lành để dành khi ốm, nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, kể cả những bệnh hiểm nghèo cần chi phí lớn. Việc kiểm soát và quản lý tốt nguồn quỹ này sẽ giúp đảm bảo được tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước đấu tranh chống lại hành vi trục lợi, xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét và rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, có nơi dưới 11 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21 đến 24 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Riêng vùng núi Bắc Bộ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ phía Bắc 19 đến 22 độ. Phía Nam 22 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Riêng Bình Thuận 29 đến 31 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Thảo, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.